Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại hội nghị về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, ngày 4 tháng 11 vừa qua, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam cùng với nhiều vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức, đã cam kết dần dần ngưng sử dụng than đá trong các nhà máy nhiệt điện. Các nước tham gia thỏa thuận này cam kết không đầu tư vào những nhà máy điện than mới ở trong nước và ở nước ngoài. Theo kế hoạch được chính phủ Anh công bố, các nước giàu sẽ giảm dần sản xuất điện than trong những năm 2030. Thời hạn này sẽ được kéo dài cho đến những năm 2040 cho những nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Cam kết nói trên của Việt Nam được quốc tế rất chú ý bởi vì Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sử dụng điện than nhiều nhất thế giới. Nhưng chúng ta có thể hiểu như thế nào về cam kết của Việt Nam? Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ RFI ngày 8 tháng 11, giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định.
Nếu mà cam kết như thế thì có thể có nhiều cách hiểu. Là năm 50 thì sẽ là từ bỏ hoàn toàn điện than. Hay là nói một cách khác, tức là từ bây giờ trở đi thì là những cái nhà máy điện mới có kế hoạch xây dựng thì thôi đi. Những cái nhà máy điện đang xây dựng thì vẫn còn tiếp tục. Hiểu như thế thì thấy rằng là Việt Nam cũng rất là khó. Theo cái kế hoạch gọi là quy hoạch điện 8 ấy, cho năm 21 đến năm 30, xa hơn đến năm 45. Hiện nay cũng rất là được chú ý, nhưng quy hoạch thì chưa được phê duyệt chính thức bởi vì nó còn nhiều cái khó. Trong cái quy hoạch đó thì như thế, từ nay là đến năm 35, tức là 15 năm nữa, sẽ xây thêm 27 nhà máy điện than mới với công suất là 31.000 MW. Thì cái số nhà máy điện than dự định xây dựng từ nay đến 35 cũng như cái tổng công suất của nó như thế là rất cao. Mà trong khi đó hiện nay Việt Nam đã xếp thứ 11 trên thế giới về công suất điện than rồi. Và do đó cho nên cái tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam là rất được người ta để ý, là bởi vì nước ta Việt Nam cũng là một trong những tạm gọi là những cường quốc về nhiệt điện than. Nếu mà thực hiện được cái cam kết của Thủ tướng ở COP26 ấy, thì như thế trước hết là giải quyết cho nhà máy nhiệt điện than mới mà chúng ta dự định xây. Bỏ mấy cái đó đi, bây giờ thay bằng cái gì?
Đây sẽ là bài toán nan giải, bởi vì điện than hiện vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn ở Việt Nam. Theo thống kê, tới cuối năm 2020, hệ thống điện Việt Nam đang có 21.300 MW công suất điện than, chiếm 30,8% công suất điện và 50% sản lượng điện. Vậy thì Việt Nam có thể chọn những giải pháp nào để dần dần từ bỏ điện than? Giáo sư Phạm Duy Hiển gợi ý.
Các cái nhà máy điện than đấy là bây giờ phải mua khí hóa lỏng thay than. Nhưng mà cái khí hóa lỏng ấy thì bây giờ nó giá cả nó cũng vẫn đang rất bập bềnh mà không biết là liệu là có khả năng cung cấp dễ dàng hay không. Thế còn các cái loại điện năng lượng tái tạo ấy thì trong cái kế hoạch năm 2030 ấy, đã đưa vào rồi, chủ yếu là điện mặt trời và điện gió. Điện mặt trời thì cũng là năm 2030 sẽ chiếm 14%, điện gió cũng chiếm cỡ 14%. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam đang rất có ưu thế về điện gió và điện mặt trời thì cũng chỉ có thể đến cái mức như thế thôi, bởi vì khó mà có thể nhiều hơn được. Vì nói chung điểm lại, các phương án mà thay thế nhà máy điện trải than thì đều là không có cái phương án nào nó thật là dễ dàng để mà có thể thực hiện ngay tức khắc được.
Một con đường khác có thể giúp từ bỏ dần dần điện than nhưng vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ năng lượng cho nền kinh tế, đó là điện hạt nhân. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, đối với một nước như Việt Nam, chỉ có những lò phản ứng công suất thấp là thích hợp.
Điện hạt nhân ở Việt Nam thì có khả năng trở lại được hay không? Và có giải quyết được cái gì trong số 27 nhà máy nhiệt điện chúng ta mà chúng ta sẽ từ bỏ không? Thì cái đó là một cái rất khó, bởi vì điện hạt nhân về Việt Nam trước đây đã định đưa vào, rồi năm 2016 đã từ bỏ rồi. Và một cái rất đáng chú ý, tức là nước Pháp như anh biết là một cái nước mà sản xuất điện hạt nhân vào cao nhất trên thế giới, gần 70%. Và theo cái loại lò là thế hệ thứ 3 cộng, rất là hiện đại. Thế nhưng mà Tổng thống Macron không nói đến cái chuyện là tiếp tục cái hướng đó, mà nói rằng nước Pháp sẽ nghiên cứu làm các cái loại lò công suất bé được khoảng chừng 200 MW thôi, lắp theo mô đun. Thì tại sao nước Pháp phải từ bỏ cái con đường điện hạt nhân cũ mà làm theo cái con đường mới? Mà con đường mới thì hiện nay cũng còn đang phải nghiên cứu. Các cái lò đó nó có một cái ưu điểm gì? Tức là người ta sản xuất thành những cái mô đun. những cái mô đun đó được kiểm tra chất lượng ngay ở nhà máy, không phải đưa đến công trường mà kiểm tra thì nó lình xình lắm và nó gây ra rất nhiều chuyện rắc rối, như là nước Pháp đã thấy trong cái thời gian vừa qua khi mà cung cấp các cái nhà máy đó cho Phần Lan, rất mất thời gian, kéo dài thời gian đổi vốn lên. Thì như thế nếu mà có làm điện hạt nhân mà có theo con đường Việt Nam mà có theo con đường điện hạt nhân thì cũng đợi cho đến khi cái lò công suất bé đó trở thành thương mại hóa. Hiện nay nó chưa thương mại hóa được bởi vì cái giá nó vẫn còn cao do là cái đơn đặt hàng ít, cho nên nếu như mà các nước mà nhảy vào cái hướng này thì tôi chắc là trong vòng từ nay cho đến 2-3 năm, tức là trong vòng 15 năm tới, trong các cái nhà máy cái kiểu như thế này sẽ trở thành thương mại hóa và Việt Nam cũng có thể đi vào con đường được.
Nhưng trước mắt điều mà giáo sư Phạm Duy Hiển vẫn thường nhấn mạnh đó là thay vì chỉ lo gia tăng nguồn cung cấp, Việt Nam phải chú ý đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sử dụng năng lượng, hiện bị xem là kém nhất trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Không thể lúc nào cũng chỉ nói nhiều về vấn đề các cái nguồn cung, mà bây giờ anh phải bàn đến làm sao mà giảm cái cầu về điện đi. Nói cách khác, tức là tăng cường cái vấn đề tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng. So sánh hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng điện năng của Việt Nam và với rất nhiều nước khác ở trong vùng, thế là gần 30 nước ở trong vùng châu Á Thái Bình Dương, thì thấy việc cái hiệu quả sử dụng điện năng Việt Nam là thấp nhất so với tất cả các nước ở trong vùng. Chẳng những là so với những nước tiên tiến như là Nhật, Singapore vân vân, mà ngay cả so với những nước lạc hậu hơn như Philippines, Indonesia thì cái hiệu quả sử dụng năng lượng điện năng của Việt Nam là thấp vô cùng. Do đó cho nên rằng là bây giờ đến lúc phải bàn lại vấn đề này một cách nghiêm túc, chứ còn không chỉ có lo về vấn đề nguồn cung cấp điện là nguồn gì, mà lại phải xem bên cái mặt bên kia là cái mặt cầu mình làm tốt chưa. Thì cho nên có thể nói rằng là tăng trưởng xanh mà hiện nay người ta nói nhiều đó, vẫn là hai vế, nguồn cung điện phải là nguồn xanh, ví dụ năng lượng tái tạo đấy. Chứ nhưng mà còn một cái vế nữa là cái vế cầu, thì phải sử dụng cho thật hiệu quả, chứ đừng có lãng phí, phung phí cái năng lượng đó. Hai cái vế cung và cầu đó trong cái bài toán tăng trưởng xanh ấy, giống như là hai mặt của một đồng tiền. Ở Việt Nam ít nói về chuyện này. Dùng điện nhiều nhất ở Việt Nam ấy là dùng điện để mà sản xuất, để mà chế tạo. Không ai xem xét là cái hiệu quả nó là sao, không có một nghiên cứu nào chính thức đưa lên cho nhà nước thấy hiệu quả đó là không tốt. Trong các cái công trình nghiên cứu của tôi thì tôi thấy tôi chứng minh rất rõ ràng, tức là chính do cái việc sử dụng năng lượng một cách gọi là không có hiệu quả trong cái sản xuất, cái chế tạo, Việt Nam chú trọng nhiều đến cái vấn đề kết quả sản xuất ra hàng hóa mà không chú ý rằng làm ra cái sản hóa đấy tốn bao nhiêu điện. Nếu mà sử dụng điện năng của Việt Nam nó hiệu quả như các cái nước ở trong vùng, kể cả Trung Quốc, thì không cần phải xây dựng nhiều cái nhà máy, nhất là các cái nhà máy chạy than, mà cũng vẫn có thể bảo đảm được Việt Nam tăng trưởng tương đối là bình thường được. Dĩ nhiên là làm cái việc này nó đụng chạm rất nhiều, là bởi vì anh đụng vào cái người sử dụng năng lượng. Cái cách thế giới mà người ta vẫn hay dùng, nhất là trong cơ chế thị trường, là phải dựa trên đòn bẩy về giá. Nhưng mà nếu đụng vào vấn đề giá thì bây giờ hiện nay ở Việt Nam có cái khó, người ta sợ là người dân sẽ không hưởng ứng, người dân sẽ không đồng tình và gây ra những cái rối loạn. Thế nhưng mà cái việc hiện nay của chúng ta cũng như của toàn thế giới là cái việc rất lớn, phải cứu sống quả đất này cho cái thế hệ con cháu của chúng ta. Nếu mà thấy rằng cái đó cũng là một ưu tiên cho con cháu của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta phải tìm cách giải quyết lại cái vấn đề chúng ta dùng năng lượng, dùng điện năng thế nào và thay đổi cái ý thức của chúng ta. Trước hết là thay đổi ý thức từ người lãnh đạo. Không nên nghĩ rằng lúc nào là thiếu điện xây nhà máy thêm, thiếu than thì lúc bây giờ là mua than. Thế cho nên là giải quyết cái vấn đề hiện nay chính thật là giải quyết lại toàn bộ cái bài toán cơ cấu kinh tế, cái bài toán cung năng lượng và cầu về năng lượng.